Xin Chúa bày tỏ cho chúng con về vương quốc thiên đàng nhiều hơn, cho chúng con hiểu những mầu nhiệm về quốc thiên đàng để chúng con có thể xây dựng vương quốc của Ngài được. Hạt mù tạt thì nhỏ, trong bản dịch tiếng Việt là dụ ngôn hạt cải, nhưng trong tiếng Hy Lạp, bản gốc của Kinh Thánh thì ghi là rõ là hạt mù tạt. Các bạn tiếng Anh, Kinh Thánh tiếng Anh, tiếng Đức đều ghi là hạt mù tạt. Nên tôi dùng ở đây cũng là hạt mù tạt luôn. Hạt mù tạt nhỏ nhưng mà nó khá cay. Vấn gì Chúa bày tỏ ở trong hai dụ ngôn ở đây có liên quan đến sự phát triển của vương quốc thiên đàng. Đầu tiên là hạt mù tạt gieo vào ruộng, nhỏ hơn tất cả các loại hạt giống khác, nhưng mà khi mà phát triển thì lớn hơn tất cả loại thỏ mộc khác và trở thành một cái cây. Điều này đã làm một số nhà sinh học hay nhà nghiên cứu thực vật rất ngạc nhiên. Tôi vừa đọc một cái bài báo về khoa học, bài viết về khoa học có tựa đề là Kinh Thánh có sai về thực vật hay không. Trong Sáng Thế Ký 1, khi Đức Chúa Trời phục hồi lại tất cả, thì Ngài đã nói ở trong câu 11 rằng đất phải xanh cỏ và thảo mộc thì kết hạt và cây ăn trái thì kết quả tùy theo loại của chúng. Thì trong bản Kinh Thánh tiếng Việt ở đây lại thiếu từ thảo mộc. Trong tiếng Anh và tiếng Đức đã thấy rõ từ đó. Ở đây Chúa nói tới ba loại cây, ba loại thực vật: cỏ, thảo mộc và cây. Như vậy có ba loại. Hạt mù tạt thì thuộc về loại thảo mộc, nhưng trong dụ ngôn này thì xảy ra một cái sự đột biến mà không, mà lẽ ra nó không thể nào mà xảy ra được. Đức Chúa Trời đã không có tạo ra như vậy. Trong Sáng Thế Ký 1, Đức Chúa Trời đã tạo ra ba nhóm, nhưng mà trong dụ ngôn, trong Matthew 13 này, từ những thảo mộc mà đã hạt mù tạt đây nhảy từ nhóm thảo mộc sang nhóm cây. Qua đó Chúa muốn bày tỏ một điều mà kẻ thù đã làm để phá hủy vương quốc thiên đàng của Đức Chúa Trời. Các hội thánh ban đầu ở trong sách Khải Huyền có một đặc điểm tuyệt vời là những cái hội thánh này thánh khiết, tinh sạch và chỉ có liên quan tới đức tin thôi. Hạt mù tạt hay hạt cải thì tượng trưng cho đức tin. Sự thông công của các tín đồ lúc đầu thì không có liên quan tới cái tổ chức hay là truyền thống, mà chỉ có liên quan đến đức tin thực sự thôi. Đức tin sống ở trong hội thánh, lời khen Chúa. Thì đối với chúng ta ngày nay cũng vậy. Tất cả chúng ta đều muốn, và kể cả những người mới đến với chúng ta, đều có một đức tin sống động như là hạt mù tạt này. Chúa đã nói tới đức tin này là nếu một cái đức tin nhỏ như một hạt cải, hay còn chính xác hơn là hạt mù tạt, thì có thể nói với cái cây là hãy nhấc nó lên, hãy nhấc lên và ném vào xuống ở biển. Một đức tin này tuyệt vời làm sao. Trong vương quốc thiên đàng thì lúc nào chúng ta cũng phải chiến đấu với khó khăn, thử thách. Đó là một chuyện hoàn toàn bình thường, tại vì kẻ thù không có để cho yên cho chúng ta. Và cái hoàn cảnh như vậy rất tốt cho chúng ta, vì chúng ta có thể trải nghiệm được đức tin sống động này. Rất là ngạc nhiên vì có một số hòn núi thực sự là núi, vì chúng ta không thể nào đẩy nó đi được bằng sức của chúng ta, nhưng mà bởi đức tin mà chúng ta có thể đã ném được cái ngọn núi, những ngọn núi này xuống nước, xuống biển, nhấc nó lên và ném xuống biển. Đây là niềm vui lớn. Lời khen Chúa vì trong hội thánh chúng ta có đức tin giống như là hạt mù tạt, đức tin mà có thể chuyển về được núi. Ở trong thực tế, Chúa đã ban cho chúng ta một đức tin rất quý giá, và kẻ thù có vấn đề lớn với một đức tin như vậy. Chính vì vậy, kẻ thù đã mang vào trong hội thánh cái gì đó mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Cái cây trở thành cái cây có nghĩa rằng hội thánh đã lớn và có quyền lực. Có một câu trong sách Daniel nói về đế chế Babylon. Đức Chúa Trời đã so sánh đế chế này với một cái cây và cả vua Nebuchadnezzar nữa. Daniel 4 câu 22 và câu 20 nữa. Cây mà vua đã thấy trở nên lớn và vững mạnh, ngọn cây chạm đến trời và khắp đất đều xem thấy. Câu 22, tâu đức vua, cây đó chính là vua. Vua đã trở nên lớn mạnh và cường thịnh, sự cao cả của vua cao đến tận trời, quyền thống trị của vua trải rộng đến tận cùng trái đất. Và câu 21 có nói rằng các loài chim trời làm tổ trên cành của nó. Hội thánh ở trong thế giới này thì không được giống như là các nước của thế giới vậy. Đức Chúa Trời đã so sánh cái vương quốc Babylon này với cái cây tò cao đến tận trời, làm tôi nhớ lại cái tháp Babel. Từ Babel với từ Babylon cũng chỉ là một thôi. Babel là tên theo tiếng Hy Lạp, tiếng Hebrew, còn Babylon là theo tiếng Hy Lạp. Thì những người xây tháp Babel cũng có cùng mục tiêu như vậy. Trong Sáng Thế Ký 4 câu nói rằng, trong Sáng Thế Ký 11 câu 4, họ còn nói chúng ta hãy xây cho mình một cái thành và dựng một cái tháp có đỉnh cao đến tận trời để chúng ta được nổi danh và không bị tản lạc khắp trên mặt đất. Như vậy không có tốt. Chúng ta muốn làm cho mình một cái danh. Ôi Chúa ơi, đó chính là Babylon. Đó là cũng là sự phát triển của vương quốc thiên đàng sau khi mà hội thánh bị bắt bớ trong 3 thế kỷ đầu tiên. Lá thư gửi cho hội thánh tại Smyrna ở trong sách Khải Huyền đã nói lên điều này. Các hội thánh đã bị các hoàng đế La Mã bắt bớ, đã được tổ chức bởi nhà nước để loại bỏ tất cả các tín đồ. Thực sự đã có nhiều huyết đã đổ ra. Đó là một sự bắt bớ hội thánh. Và người ta có thể nói rằng sau một đêm thì tất cả đã thay đổi. Khi mà La Mã công nhận hội thánh làm thánh trở thành quốc giáo trên toàn đế chế La Mã bởi hoàng đế Constantine vào thế kỷ thứ tư. Rồi sau đó thì tất cả những người ở trong đế chế La Mã thì phải trở thành cơ đốc nhân cả. Dĩ nhiên như vậy là không có được. Và hoàng đế La Mã thì được trở thành người quyết định ở trong cái hội, những cái hội đồng của các tín đồ, của các giám mục trong cái hội đồng đầu tiên mà của hoàng đế Constantine này tham gia, thì các giám mục không có nào hiệp nhất được, không thể nào thống nhất với nhau được. Nên cuối cùng hoàng đế này đã quyết định. Lúc đó thì hội thánh nó thực sự đã trở thành một cái cây, và cái đế chế La Mã đã đi vào trong hội thánh. Đó là cái cây mà Chúa nói đến ở trong Matthew 13. Và nhiều thứ đã đi vào trong hội thánh cùng với cái độ lớn của nó. Ở đây nói rằng các chim trời, đa số nghĩ rằng điều ngôn này liên quan tới một cái điều tích cực, một cái sự phát triển tích cực. Một thánh nhỏ đã trở nên rất là lớn. Rồi có thêm các chim trời ở đó nữa. Điều này rất ngạc nhiên. Vì ở trong dụ ngôn 13 không có con chim nào tích cực cả. Thế con, những con chim mà xuất hiện ở trong Mai Thơ 13 này được so sánh với ma quỷ, với kẻ ác. Thì làm sao mà chúng có thể trở nên tích cực trong dụ ngôn này được? Khi mà những con chim này đến và làm tổ, chắc chắn là Chúa không có nói đến nghĩa tích cực gì ở đây. Và ở trong dụ ngôn kế nói đến men. Và trong toàn Kinh Thánh thì men không có bao giờ mang nghĩa tích cực. Không có câu nào mang nghĩa tích cực khi nói đến men cả. Chúa đã từng nói rằng hãy giữ mình khỏi men của người Pharisee và người Sadducee. Trong thư gửi cho hội thánh Côrintô thứ nhất đoạn 5, thì Phaolô nói là hãy loại bỏ men cũ. Hội thánh và men không bao giờ mang nghĩa tích cực cả. Thậm chí trong Lê Vi Ký 23 khi nhắc đến lễ ngũ tuần, thì đó có hai ổ bánh mì có men, thì không phải là dân dùng lửa dâng lên cho Đức Chúa Trời mà chỉ có đưa qua đưa lại thôi. Đó là của lễ dâng qua dâng lại. Hai ổ bánh không men này nói lên rằng hội thánh vẫn còn có mang vì chúng ta còn xác thịt. Điều đó có nghĩa rằng hội thánh phải loại bỏ mang ra. Thì ngày nay chúng ta thường hay nghe rằng nếu chúng ta muốn là chứng cớ của Chúa thì chúng ta cũng không có trọn vẹn. Chúng ta có trọn vẹn không? Tôi biết rõ về tôi. Vợ của tôi cũng biết rõ về tôi. Chắc chắn chúng ta không có trọn vẹn. Câu hỏi không phải là một hội thánh có trọn vẹn hay không, nhưng mà câu hỏi là hội thánh xử lý men như thế nào. Nếu mà men lọt vào hội thánh, hay một con chim nào đó, hay là một sự đột biến từ hạt bụi tạc thành một cái cây, thì câu hỏi quyết định là chúng ta xử lý điều đó như thế nào. Và những dụ ngôn, hai dụ ngôn trong Matthew 13 này mô tả đến sự phát triển của hội thánh trở thành một cái gì đó mà Đức Chúa Trời không có muốn. Và Kinh Thánh gọi đó là Babylon. Và cái thành Babylon bắt đầu với cái tháp Ba Bền. Và trong Khải Huyền 18, tôi muốn đọc câu 2 trong đó. Có hai chương trong các sở huyền nói đến Babylon. Đó là chương 17 và 18. Điều đó có nghĩa rằng nó sẽ tồn tại cho đến lúc Chúa trở lại. Giống như dụ ngôn về cõi lùn mà Lê Minh vừa chia sẻ, thì Chúa cũng sẽ không có dẹp bỏ nó cho tới khi Ngài trở lại. Chúng ta thì người không có muốn vậy. Nếu chúng ta có khả năng thì chúng ta dẹp bỏ nó để không có ai bị lầm lạc. Nhưng mà Đức Chúa Trời không có làm như vậy. Có lẽ đó là lý do mà Đức Chúa Trời lại nói về hai dụ ngôn này như vậy. Khi nội dung của hai dụ ngôn này làm cho người ta bối rối. Khi Chúa nói rằng vương quốc thiên đàng thì như là một cái hạt bụi tạc, rồi trở thành một cái cây, rồi có con chim đến đó. Nếu mà Chúa thêm ghi thêm nữa thì ví dụ nếu Chúa ghi thêm cái câu đó là nếu như vậy thì nó mang nghĩa tiêu cực. Rồi là dụ ngôn vương quốc thiên đàng giống như là men. Tôi thường nghĩ Chúa ơi, tại sao Chúa lại nói như vậy? Sao Chúa không có nói rằng vương quốc thiên đàng đã bị phát triển sai lệch như vậy đó? Tôi không có chịu đựng được nên trong phần giảng ý tôi đã ghi thêm câu như vậy. Và tôi là sự phát triển sai lệch của vương quốc thiên đàng ở trong phần giảng ý. Chúa đã không có làm như vậy. Vì vương quốc thiên đàng là những điều mà luôn luôn giấu kín. Và Chúa chỉ có thể bày tỏ chúng ta khi mà chúng ta thực sự tìm kiếm vương quốc thiên đàng. Ngày nay trên thế giới thì có rất là nhiều tín đồ, hàng triệu người. Tiếc rằng ngày nay có ít tín đồ thực sự tìm kiếm, thực sự thắc mắc rằng Chúa nghĩ gì về lời của Ngài. Thực sự là rất rất ít. Tôi nói vậy không phải là để phê bình. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp những cái tín đồ, chúng tôi rất muốn thông công với họ, và người ta để ý rằng nó không có phải đơn giản. Tại vì kẻ thù luôn chống lại dân của Đức Chúa Trời, hắn là kẻ đứng đằng sau. Và Chúa đã nói hai dụ ngôn là như vậy vì người ta cần phải tìm kiếm và người ta cần phải hỏi Chúa. Phải hỏi Chúa rằng hội thánh ngày nay của Chúa là gì? Ở đâu là hội thánh của Chúa? Chúng ta sống trong thời đại mà nó bị rối loạn hơn bao giờ hết. Vừa rồi tôi có trò chuyện với hai người, có hai cuộc trò chuyện khi giảng phúc âm với hai người không tin Chúa. Thì người ta nói rằng là người ta thường hay bị rối loạn khi chúng ta giảng phúc âm. Trong lúc mà Thomas chia sẻ thì Thomas nói rằng có hai nhóm khác nhau để bàn sách khi giảng phúc âm ở trong trường đại học. Thì mấy người vô tín á, mấy người không tin Chúa hỏi rằng hai nhóm này có gì khác nhau hay là giống nhau. Họ đã bị rối loạn. Và giữa các ứng dân chúng ta cũng vậy. Ngày nay có vô số sự rối loạn. Và trong những năm gần đây thì cái sự rối loạn này ngày càng bùng nổ hơn ở Stuttgart. Cách đây 10 năm thì nó khá rõ ràng hơn. Và ngày nay thì có sự rối loạn. Ai cũng nói rằng chúng tôi là hội thánh tại địa phương. Và nhóm khác cũng nói tôi là hội thánh tại địa phương. Rồi hội thánh nào cũng dựa vào kinh thánh. Anh em muốn làm gì như vậy? Ma quỷ đã làm chuyện đó đó. Đây là cái tình huống, một cái hoàn cảnh mà Chúa không có muốn ngăn chặn. Nếu mà Chúa ngăn chặn cái như vậy thì nó có lẽ tốt hơn hay không? Nếu Chúa ngăn chặn một cái sự phát triển sai lệch như vậy, Chúa không có muốn ngăn chặn. Chúa muốn chúng ta là những người tìm kiếm. Chúa muốn chúng ta là những người tìm kiếm lẽ thật. Và chúng ta thực sự hỏi Chúa, xem ngày nay Chúa nơi nào mà Chúa có những hạt mù tạt này, nơi mà Chúa có ba đũa bột mà không có bị chạy lên. Những câu hỏi này không có ai trả lời cho anh em được, mà chỉ có thể Chúa mới có thể trả lời được thôi. Chỉ có mình Chúa mới có thể nói được là với anh em được là Chúa đang xây dựng chứng cứ này với chúng ta ở đây hay là với một cái nhóm khác cũng cùng một địa phương. Và Chúa chỉ có thể trả lời chúng ta được nếu mà chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, dù phải trả giá nào con cũng muốn ở nơi mà có chứng cứ của Ngài. Chúng ta thấy ở đây hạt bù tạc đã trở thành một cái cây, hiện nay là cái độc giáo rất lớn, có nhiều nhánh và cành, có vô số các hệ phái và nhóm trong cơ đốc giáo, thực sự vô số và ngày có nhiều hơn nữa. Nên Chúa chỉ có mình Chúa muốn chỉ cho một tín đồ để hỏi người đó tìm được lẽ thật và tìm được chứng cớ của Chúa. Và Chúa cũng dùng kinh thánh để bày tỏ cho chúng ta. Và khi chúng ta đọc trong sách Khải Huyền cuối kinh thánh về Babylon thì đó không phải là điều không quan trọng, mà chúng ta phải hiểu Babylon liên quan tới điều gì. Thực sự có rất nhiều sự giải thích cho Khải Huyền 17 và 18. Có người nói đó là một cái tôn giáo thế giới mà sắp đến, tôn giáo đàn cầu. Có phải như vậy không? Nhưng ở đây Chúa nói cho chúng ta một cái điều hoàn toàn khác. Thực ra Matthew 13 và Khải Huyền, các Khải Huyền có liên quan rất nhiều với nhau. Thế rằng chúng ta không có nhiều thời gian để trình bày từng chi tiết, nhưng mà ở trong phần nhĩ ta thấy cái cây trong Matthew 13 này có liên quan đến hội thánh tại Bẹt Găm, vì đó là thời kỳ mà hội thánh kết hôn với thế giới này và bành trướng ra. Và từ Bẹt Găm có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là nâng lên, và nghĩa thứ hai là kết hôn. Và kẻ thù đã làm điều đó. Hội thánh đã từng bị bức hại, bắt bớ, nhưng mà sau đó được nâng lên cao, đã trở thành một tổ chức được công nhận là một phần của đế chế La Mã hùng mạnh, nên người ta mới gọi là giáo hội công giáo La Mã. Nó không chỉ là giáo hội công giáo mà là giáo hội công giáo La Mã. Đó thực sự là một cái cây của La Mã với 1,3 tỷ tín đồ. Anh em tưởng tượng được không? Đó là 20% dân số thế giới thuộc về công giáo, 2/3 dân số toàn cầu rồi thuộc về công giáo La Mã. Không có tổ chức nào trên thế giới lại lớn như vậy. Và họ thực sự là có nhiều nhánh. Ở trên cùng là giáo hoàng, rồi dưới có hồng y, giám mục, vân vân. Và hãy tin tôi đi, có rất nhiều con chim ở trong đó. Bây giờ tôi đọc Khải Huyền 18 câu 2. Chương 18 này nói đến sự phán xét dành cho Babylon. Người kêu lớn tiếng rằng Babylon lớn đã đổ rồi. Babylon thực sự đồ sộ. Nếu mà nó đã trở nên lớn thì không còn Chúa ở đó nữa. Vì Chúa đã từ, dù Chúa đã cao hơn tất cả, nhưng mà Chúa đã hạ mình trở thành không có gì cả. Từ Philip nói là Chúa đã trở thành nô lệ. Và ban đầu hội thánh cũng không có gì cả, nhưng bây giờ trở nên lớn, đồ sộ. Thậm chí tên nó là lớn, đồ sộ. Nếu anh em tìm kiếm lẽ thật thì anh em đừng có tìm những cái nhóm lớn nhất, vì lúc đó anh em sẽ không thể tìm thấy sự thật ở đó. Tại vì cái độ lớn không phải là đơn vị để nói đến lẽ thật. Cái 18 câu 2 nói tiếp rằng thầy ấy đã trở nên hang ổ của các quỷ và nhà tù của các tà linh ô uế. Babylon là một cái nhà tù, nhà ngục của các những con chim ô uế đáng ghét. Ở đây là xuất hiện những con chim, có nghĩa rằng trong nhà thờ, trong giáo hội Công giáo đó thì ngày nay đầy các con quỷ. Và trong Cơ Đốc giáo thì không, Cơ Đốc giáo bị đổ vì không chỉ có con người tác động mà có các con quỷ. Điều này thật là khó tin. Người ta nghĩ rằng các tín đồ đều có thánh linh thì làm sao ở đó có ma quỷ được. Trong Thư Tiên Mô Thê thứ nhất chương 4, Phaolô cũng nói như vậy. Tiên Mô Thê thứ nhất đoạn 4 câu 1 câu 2. Vả Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của sự dạy dỗ của quỷ dữ. Các tín đồ đã chú tâm theo sự dạy dỗ của ma quỷ. Anh em có tin như vậy được không? Ở đây có ghi như vậy mà. Bị lầm lạc bởi sự giả hình của các giáo sư dối. Cái đó là cỏ lùng. Là những kẻ có lương tâm giả lì. Những kẻ này có lương tâm bị chai lì rồi. Tôi nghĩ rằng nếu mà lương tâm của tôi có vấn đề thì tôi cũng không có nhận ra được những người khác có vấn đề hay những điều khác xung quanh tôi. Nếu lương tâm của tôi có vấn đề thì làm sao tôi biết được lương tâm của người khác có vấn đề? Vì vậy lương tâm rất quan trọng. Nếu tôi để ý tới lương tâm của tôi thì ngày nay tôi mới có thể tìm được lẽ thật. Rồi ta trở lại với câu 3. Họ cấm cưới gả, biểu kiên cái thức ăn của Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. Ở trong đạo Công giáo thì các linh mục bị cấm kết hôn. Cái đó là sự dạy dỗ của ma quỷ. Là Chúa nói như vậy. Ngày nay có nhiều nhóm, cũng không chỉ Công giáo mà có nhiều nhóm cấm ăn món cái này cái kia. Trong đó có Cơ đốc Phục Lâm cấm ăn cái này ăn cái kia. Ngày nay có nhiều Cơ đốc nhân đi theo hướng là cấm ăn thức ăn. Sau khi chúng ta đã nhận biết lẽ thật thì chúng ta đừng có quay trở lại cái nhà tù này, Babylon. Ngày nay có một cái phúc âm được gọi là phúc âm thịnh vượng. Đó cũng là sự dạy dỗ của ma quỷ. Có những người giảng điều đó, giảng phúc âm thịnh vượng ở trong cái nước nghèo. Trong khi họ giảng thì họ trở nên cực kỳ giàu có, siêu giàu luôn. Họ bay bằng máy bay phản lực cá nhân khắp nơi trên cả giới. Còn những người mà lắng nghe họ thì dâng cho họ những đồng xu cuối cùng. Như vậy không phải là ma quỷ sao? Chúa như vậy à? Chúa đã nói rằng phước cho kẻ nghèo. Chúa đã nói rằng khốn cho kẻ giàu. Nhưng mà ngày nay thì hoàn toàn ngược lại. Cơ đốc giáo đã trở thành một cái hệ thống tài chính. Và tôi nói cho anh em biết là những kẻ giảng phúc âm thịnh vượng này là những tỷ phú. Họ thực sự có rất là nhiều sự giàu có của thuộc đất này. Đó chính là cái cây này. Đó là những con chim trời đến và làm tổ. Không chỉ làm tổ, không chỉ đến mà làm tổ ở trong các nhánh nữa. Có nghĩa rằng chúng đẻ trứng ở đó, ấp trứng ở đó. Và sau đó còn nhiều cái con chim khác nữa. Ở trong sách Tiên tri Ê-sai cũng nói tới trứng, nhưng mà là trứng rắn. Tại sao chúng ta nói như vậy? Tại vì ngày nay hội thánh không còn là cái điều đơn giản nữa. Và ở đây không chỉ liên quan với chúng ta là những người đang ngồi ở đây, và liên quan đến toàn bộ dân của Đức Chúa Trời. Và Chúa cũng cho chúng ta biết rằng điều này nó không chỉ liên quan tới bản thân của chúng ta hay là kinh nghiệm cá nhân của chúng ta. Chúng ta ở đây để bày tỏ lẽ thật về vương quốc thiên đàng đến toàn bộ dân của Đức Chúa Trời, để dân Đức Chúa Trời được cứu. Khi chúng ta đọc những câu kinh thánh này, thì chúng ta cần phải có cái sự khao khát rằng Chúa ơi, xin hãy cứu dân Ngài. Xin Chúa Trời bày tỏ những điều này cho chúng ta để dân Ngài được cứu, cứu khỏi sự tù đày của Babylon. Và Babylon trong Khải Huyền không chỉ có người mẹ lớn là cái hội Công giáo La Mã là con điếm lớn, mà Khải Huyền 17 câu 5 nói rằng tên trán nó có ghi một tên là sự mầu nhiệm. Babylon lớn là mẹ của các con điếm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Chính vì vậy trong cái dụ ngôn thứ hai là vũ thiên đàng giống như là một người đàn bà. Ở đây anh em thấy một người đàn bà xuất hiện. Người đàn bà này giấu men vào ba bột, đấu bột mịn cho đến khi mà cả đống bột dậy lên. Ở cuối sách Khải Huyền có hai người phụ nữ, một người là con điếm lớn này, Babylon là mẹ của các con điếm, và một người kia là Jerusalem mới, là cô dâu của Đấng Christ. Mẹ của các con điếm có nghĩa rằng Babylon có nhiều con gái. Những người con gái thì giống với mẹ mình. Ở trong giáo hội Công giáo thì có cái hệ thống giáo hoàng. Còn ở trong Cơ Đốc giáo hiện nay, trong Tin lành thì có hệ thống mục sư. Cái nguyên lý cũng giống vậy thôi. Trong đó có sự lệ thuộc giữa các tín đồ và con người. Thay vì các tín đồ phải lệ thuộc vào Chúa thì lại lệ thuộc vào con người. Cái điều tồi tệ về hệ thống này là sự dạy dỗ của đảng Nicola, có nghĩa rằng hệ thống hàng giáo phẩm giáo dân. Điều đó không có nghĩa rằng không có sự dạy dỗ về lời Chúa, mà Kinh Thánh nói rằng những người mà dạy dỗ lời Chúa thì phải trang bị cho những người nghe để họ có thể thực hiện công việc của Đức Chúa Trời. Còn ngày nay chúng ta thấy khắp nơi là cái chức mục sư này đã làm cho các tín đồ ở trong tình trạng mà họ không có lớn lên được. Các tín đồ nghe sự dạy dỗ nhiều năm, cả hàng chục năm, nhưng mà họ không có trở thành những người mà dạy dỗ những người khác được. Chính vì vậy dân Chúa ở trong cái tình trạng trẻ con và phụ thuộc vào con người. Ngày nay có những người làm cái nhiệm vụ gọi là chăm sóc tâm linh hồn. Và tôi đã nghe nhiều rằng có nhiều người đã phụ thuộc vào những người chăm sóc linh hồn này. Như là họ hỏi là họ phải kết hôn với người nào. Người ta hỏi những người chăm sóc linh hồn rằng họ phải cưới những người nào. Hay là xe hơi nào, họ phải mua xe hơi nào. Họ phải chọn nghề nghiệp nào. Hay là hỏi cả những điều thuộc linh nữa. Đó là cái sự lệ thuộc. Thì làm sao mà họ có thể tìm kiếm được lễ thật? Nếu như vậy thì làm sao tôi có thể nghe được sự sức giàu ở trong tôi, dạy dỗ tôi? Đây là cái hệ thống. Babylon là hệ thống mà kẻ thù đã xây dựng nên để không ai tìm được lẽ thật cả. Chúng ta phải thực sự cầu nguyện cho dân của Đức Chúa Trời để cho họ được giải phóng khỏi sự lệ thuộc vào con người. Đó chính là men của đảng Nicola. Và mọi người dùng Ephesians 4 để đặt nền tảng cho cái sự dạy dỗ này. Tôi muốn đọc câu này, tại vì người ta chỉ thường trích dẫn có câu cái tánh đầu tiên thôi. Ephesians 4:11. Chính Ngài làm cho người này làm giáo sư, kẻ kia làm tiên tri, kẻ khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư, giáo sư. Thì những cái chức vụ này có, thì có những ân tứ khác nhau. Nhưng mà câu 12 nói tiếp, để các thánh đồ được trọn vẹn hay được hỗ trợ về công việc phục vụ Chúa và gây dựng thân thể Đấng Christ. Và câu 13 nói tiếp rằng cho đến chừng nào chúng ta tất cả đều hiệp một trong đức tin và khen Chúa. Tôi hy vọng hội nghị này là với sự trang bị cho tất cả các tín đồ, để khi chúng ta nghe những điều này thì chúng ta có thể dạy dỗ cho những người khác để cho họ cũng được giải phóng. Chúng ta nghe những lời này không chỉ cho chúng ta, để chúng ta có thể dạy dỗ cho những người khác, để họ cũng hãy đi vào công việc của Đức Chúa Trời và xây dựng quân thể Đấng Christ. Ngày nay Chúa muốn giải phóng dân Nga khỏi Babylon, và Babylon chính là người mẹ, là rồi con cháu La Mã với mọi sự gớm ghê của nó, và sự gớm ghê đó thực sự là ghê tởm. Và ngày và thế giới ngày càng biết nhiều về sự gớm ghiếc của nhà thờ Công giáo La Mã. Ví dụ như là sự lạm dụng tình dục trẻ em. Và cả thế giới ngày càng biết những gì mà họ đang làm. Vừa rồi có một người chỉ cho tôi thấy hình giảng đường của Công giáo La Mã. Nhìn giống như là một con rắn vậy. Và cái chỗ mà giáo hoàng ngồi thì giống như là ngay cái lưỡi, nằm ngay cái lưỡi của con rắn. Nếu mà anh em nhìn cái hình đó thì anh em sẽ sợ. Nhưng mà đó là mẹ của các con điếm. Anh em đừng có nghĩ rằng nó không có hại. Babylon không có thánh khiết mà Kinh Thánh nói rằng đó là sự gớm ghê của thế giới. Thực sự đúng như vậy. Vâng. Và người mẹ này có nhiều con gái. Ngày nay chúng ta thấy rằng có nhiều giáo hội quốc giáo, có nhiều hệ phái khác nhau, cả giáo hội độc lập, có nhiều phong trào. Cái vấn đề ở đây là không phải ở đó không có những tín đồ thực sự, mà đó là cái sự cám dỗ của kẻ thù. Nhìn bên ngoài thì có vẻ giống, nhưng mà nơi đó không phải là nơi mà Chúa đang say. Đó là người đàn bà trong Matthew 13 đã lén giấu men vào trong ba đấu bột. Đó là cái sự hủy hoại. Nếu mà chúng ta ngày nay muốn tìm kiếm lẽ thật của Chúa, muốn đi con đường của Chúa, thì Chúa phải mở mắt cho chúng ta. Và trong sách Khải Huyền 17, khi mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chí đồ dân thấy là Babylon, thì đó ghi rằng tôi nói về dân, tôi đang ở trong linh, hay là tôi được thánh linh cảm hóa. Nếu mà chúng ta chỉ nhận xét về bề ngoài thì chúng ta không thể nào mà thấy được. Chúng ta chỉ nói nhận xét bề ngoài như là ở đó không có cầu nguyện, không có đọc kinh thánh, không có hát. Vì chúng ta không thể nói được như vậy, tại vì ở đó có đọc kinh thánh, có hát, có cầu nguyện. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là ai đang say ở đó? Phải Chúa đang say hay là con người? Và cuối cùng là ma quỷ đang say. Babylon là kiệt tác của Satan. Chúng ta phải nhận biết Chúa và nhận biết lẽ thật. Và trong cái 18, Chúa cho biết một cái giải pháp duy nhất để cho cái tình trạng này. Hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó, nghĩa là hãy ra khỏi Babylon. Câu 4, tôi nghe một tiếng nó khác từ trời, nói rằng, hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó. Ngày nay Đức Chúa Trời thực sự bị giam giữ ở Babylon. Kẻo các ngươi khỏi dự phần và tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa với nó nữa. Đây thật sự là cái điều nghiêm trọng. Cuối cùng chỉ cần ở trong Babylon thôi, thì tôi đã bị dự phần vào tội lỗi của nó. Thậm chí tôi còn bị hứng chịu sự phán xét nữa. Đây là điều mà chúng ta không có muốn thấy. Trong thời gian vừa rồi, Chúa đã đồng chạm lòng tôi, thức tỉnh lòng tôi, để cho tôi cầu nguyện cho những người mà chúng ta quen biết. Nhưng mà họ đã bị giam giữ ở trong cái men như vậy. Và tôi đã cầu nguyện, Chúa ơi, còn không có muốn thấy những người đó phải hứng chịu những tai vạ của Babylon. Chúa ơi, hãy cứu dân của Ngài. Họ là những người anh em, những người chị em của chúng ta. Chúng ta thực sự phải cầu nguyện cho họ. Vì Chúa sẽ phán xét Babylon và mọi người ở trong đó. Đó không phải là chuyện nhỏ. Và sau đó lời Chúa nói rằng chúng ta phải đi theo chiên con. Và chiên con đi đâu? Trong Khải Huyền 18 câu 4, Khải Huyền 14 câu 4 nói tới những trái đầu mùa là những người mà đạt đến bước trưởng thành thuộc linh đầu tiên. Họ là những người đi theo chiên con đến bất cứ nơi nào chiên con đi. Và câu 1 cho biết rằng chiên con đi đến đâu? Chiên con đang đứng trên núi Sion. Hallelujah. Nghĩ là nếu ngày nay chúng ta thực sự đi theo chiên con, thì chiên con sẽ mang chúng ta đi đến đâu? Mang chúng ta lên núi Sion. Đó là điều mà hôm nay Chúa đang sai. Luôn có cả hai, Sion và Babylon. Ngày nay chúng ta không cần phải vô vọng vì Đức Chúa Trời luôn xây dựng Sion và mang đến mang về đích. Và hôm nay Chúa thực sự ban gánh nặng cho chúng ta để chúng ta cầu nguyện cho dân của Chúa để cho tất cả họ đều trở về Sion và đi theo chiên con đến nơi mà chiên con đi. Ngợi khen Chúa và ở trên Chúa hãy mang chúng ta đi về đích để chúng ta không phải trở thành một cái cây hay là bị dậy mang lên, mà chúng ta phải thức tỉnh để Chúa có thể mang chúng ta đi về đích được. Anh em biết không, nếu mà ngày nay chúng ta thực sự biết rằng Chúa sắp trở lại và thời gian không còn nhiều nữa, và chúng ta nghe những lời như vậy trong sáng nay, thì nó không được chỉ là sự dạy dỗ đối với chúng ta, mà nó phải đụng chạm sâu sắc đến lòng của chúng ta, để chúng ta không phải chỉ để chúng ta không ở trong Babylon. Những lời mà người anh em kia vừa chia sẻ giống như là một cái thanh gươm đâm vào trong lòng của chúng ta. Những lời này không chỉ để cho chúng ta, để chúng ta hiểu. Nếu chúng ta chạm được cái gánh của Chúa vào đó, cái nặng của Chúa vào đó, thì chúng ta cũng sẽ không tấm lòng cho dân của Ngài. Chúng ta có tin rằng ở cuối thời đại này thì Chúa cũng sẽ tập trung phần dân số của Ngài. Tôi không biết rằng bao nhiêu, nhưng mà trong mọi nước, ở khắp nơi thì cũng phải còn phần dân số. Chúng ta phải có lòng để cầu nguyện cho họ. Thậm chí giống như là Thi Thiên 126, đó là phải khóc cho họ thay vì phê bình chỉ trích họ, thay vì nói điều gì chống lại họ, mà chúng ta phải có lòng cho họ. Cho dù chỉ có một vài người đến Sion thì chúng ta cũng phải quý điều đó. Chúng ta phải có lòng đối với họ. Chúng ta hãy có lòng với họ. Cái dụ ngôn này không chỉ là để chúng ta giải thích, để chúng ta hiểu. Nếu mà chúng ta chỉ hiểu thôi, hiểu về hai dụ ngôn này, nhưng mà không có lòng cho đối với những người đang ở Babylon, thì đó chẳng có ích gì cả. Và không cầu nguyện cho họ, chúng ta cần phải khóc cho họ. Tại sao phải có những giọt nước mắt? Những giọt nước mắt đến từ đâu? Đến từ sự buồn rầu. Trong Matthew nói rằng phước cho những kẻ buồn rầu hay là những kẻ hay than khóc. Thay vì nói rằng là anh em đang ở Babylon, thay vào đó thì chúng ta hãy đứng trước ngai vàng của Đức Chúa Trời, cầu nguyện cho họ, có lòng với họ. Như trong sách Esai, tiên tri Esai đã không có phán xét họ, nhưng mà tiên tri này đã cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho dân Chúa. Chúng ta phải có tấm lòng như vậy đối với dân Đức Chúa Trời. Có phải là phản ứng của chúng ta khi chúng ta nghe những lời như vậy? Tôi còn nhớ vào trong những năm 60, khi mà chúng tôi được bày tỏ khải thị về Babylon, thái độ chúng tôi không phải là Chúa ơi, họ là Babylon, nhưng mà tấm lòng của chúng tôi đã được đồng chạm, và chúng tôi đã cầu nguyện cho họ, nói Chúa ơi, hãy giải thoát cho Ngài khỏi Babylon. Và những người ở Babylon đó là anh chị em của chúng ta. Nếu mà anh em ruột của anh em bị bắt ở trong giam trong tù, thì anh em nói rằng họ đáng bị nhận điều đó à? Anh em có nói vậy không? Hay là anh em có lòng cho họ và hãy làm tất cả, hãy cầu nguyện cho họ, và thậm chí nếu có thể thì trả giá cho họ để họ đi ra khỏi đó. Ngày nay chúng ta có lòng nào đối với dân của Đức Chúa Trời? Xin Chúa động chạm lòng chúng ta qua những dụ ngôn này để chúng ta cầu nguyện cho toàn bộ dân Đức Chúa Trời. Chúng ta khóc để cho họ được ra khỏi đó. Và khen Chúa. Amen.